Bắt đầu vào chánh văn của quyển Pháp Bảo Đàn, tức là cái phẩm tự. Thì bây giờ đại sư đến chùa Bảo Lâm, thì thích sử Thiều Châu là Vi Cừ cùng với quan liêu vào núi thỉnh sư ra trong thành, mà vì chúng khai duyên thuyết pháp ở giảng đường chùa Đại Phạm. Sư Thăng Tòa, Thích Sử, quan liêu hơn 30 người, rồi hàng học sĩ bên Nho cũng hơn 30 người, hàng tăng ni và cư sĩ, tức là xuất gia và tại gia, hơn 1.000 người, đồng thời làm lễ nguyện nghe pháp yếu. Đại sư bảo với chúng rằng: này thiện tri thức, tự tánh Bồ Đề xưa nay thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thì thẳng đó thành Phật. Thiện tri thức, hãy nghe cái nguồn gốc và cái sự tích và cái sự tích mà của Huệ Năng, tất nhiên là hãy nghe cái nguồn gốc, cái sự tích của Huệ Năng về cái sự và ý đã đắc pháp, tất nhiên những cái nguồn gốc sự tích sự và ý mà của Huệ Năng đã đắc pháp, tức là được pháp. Thì Huệ Năng cha quê quán ở tại Phạm Dương, bị giáng chức quan đài ra Lãnh Nam làm người thường dân ở Tân Châu. Xuất thân đã chẳng may, cha lại mất sớm, mẹ già góa bụa, mới dời đến Nam Hải, gian khó nghèo khổ, rồi bán củi ở ngoài phố, tức là ra ngoài phố bán củi, tức là ngày đó ra ngoài phố bán củi. Thì lúc đó có một người khách mua củi, thì bảo ngài đó gánh đến nơi cái tiệm của khách. Khách thu củi xong thì Huệ Năng nhận tiền rồi đi ra ngoài cửa, thì gặp một người khách tụng kinh. Huệ Năng vừa nghe qua lời kinh thì tâm liền khai ngộ, bèn hỏi người khách tụng kinh gì. Người khách mới đáp là kinh Kim Cang. Lại hỏi từ đâu đến mà trì kinh điển này. Người khách mới nói: tôi từ chùa Đông Thiền ở huyện Hoàng Mai, Kỳ Châu mà đến chùa ấy, chính do đại sư, tức là Ngũ Tổ Nhẫn đại sư hiện đang làm chủ giáo hóa. Môn nhân của ngài có hơn 1.000 người, tôi ở trong đó lễ bái nghe nhận kinh này. Đại sư thường xuyên hàng tăng tục chỉ trì kinh Kim Cang, tức tự thấy tánh thẳng ngay đó thành Phật. Huệ Năng nghe nói thì đã có duyên từ đời trước, bèn được một người khách là lấy 10 lượng bạc cho Huệ Năng để nuôi dưỡng mẹ già, và bảo đi qua Hoàng Mai để tham lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng sắp đặt cho mẹ xong liền từ giả ra đi. Thì chẳng hơn 30 ngày thì liền đến Hoàng Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi: ngươi là người ở phương nào, muốn cầu cái gì? Huệ Năng mới đáp: đệ tử là người thường dân ở Tân Châu, Lãnh Nam, từ xa đến đây để lễ thầy, chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu cái gì khác. Tổ bảo ông là người Lãnh Nam, lại là người gọi là Cát Liêu. Cát Liêu là cái tên gọi cái một cái dân tộc thiểu số ở cái phương Nam mà của Trung Hoa mà vào thời nhà Đường, cho nên này thì cũng như mình gọi là những người thượng, người mội á. Tức là tổ bảo là ông là người Lãnh Nam, lại là người mội, thì làm sao mà khám làm Phật. Huệ Năng mới thưa: người tuy có năm bắc, Phật tánh vốn không năm bắc. Cái thân mội này cùng hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh thì đâu có khác. Ngũ tổ còn muốn nói thêm, nhưng lại thấy đồ chúng thải đều ở bên cạnh, tạ hữu là ở bên cạnh chung quanh, bèn bảo theo chúng làm việc. Huệ Năng thưa: Huệ Năng kính bạch hòa thượng, đệ tử tự tâm thường sanh trí tuệ, chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền, chưa biết hòa thượng dạy làm việc gì. Tổ bảo: cái gã mội này căn tánh rất lanh lợi, ngươi chớ nói nữa, hãy xuống nhà giã gạo đi. Huệ Năng lui xuống nhà xã hậu viện, thì có một hành giả sai Huệ Năng bữa củi đạp cối giã gạo hơn 8 tháng. Thì một hôm tổ chợt đến gặp Huệ Năng nói: ta nghĩ chỗ thấy của ông có thể dùng được, nhưng mà e có người hại ông, tức e có người xấu đó, e có người xấu làm hại ông, bèn chẳng cùng nói với ông. Ông có biết chăng? Huệ Năng thưa: đệ tử cũng biết ý thầy, nên chẳng dám đi đến trước nhà trên, để cho không ai biết, tức là để cho người chẳng biết. Một hôm tổ mới gọi tất cả môn nhân lại bảo: ta nói cho các ngươi biết, đời người thì sanh tử là việc lớn, các ngươi trọn ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Nếu tự tánh nếu đã mê thì phước đâu thể cứu. Các ngươi mỗi người hãy đi tự xem xét lại trí tuệ chính mình, rồi nhận lấy tánh bát nhã nơi bụng tâm chính mình mỗi người, rồi mỗi người làm một bài kệ đem trình cho ta xem. Nếu ngộ được đại ý thì sẽ trao y pháp mà cho người ấy, tức là nếu người nào mà ngộ được đại ý thì sẽ trao y pháp cho người ấy. Làm tổ đời thứ sáu: hãy gấp rút nhanh lên, chẳng được chậm trễ, tức là chẳng được chậm trễ. Nghĩ ngợi tức là chẳng có chúng dùng. Người mà thấy tánh thì ngay lời nói cần thấy. Nếu mà người như thế thì dù cho múa đao ra trận cũng thấy được. Chúng được phân bài rõ ràng, liền lui về, rồi lần lượt bảo nhau: mọi người chúng ta chẳng cần phải lắng tâm dụng ý làm kệ đem trình hòa thượng, có lợi ích gì. Thượng tọa Thần Tú hiện là thầy giáo thọ, chắc hẳn là ngài sẽ được chúng ta dối làm kệ tụng thì uổng dụng tâm lực thôi. Mọi người nghe nói thải điều nghĩa là thôi, tức là thải điều nghĩa là không có nghĩ đến nữa, nghĩ tính nữa. Và điều nói chúng ta sau này sẽ nương tựa với tú sư, đâu có nhọc làm kệ làm gì. Thì Thần Tú suy nghĩ: mọi người chẳng trình kệ vì ta là thầy giáo thọ của họ, ta cần phải làm kệ để đem trình hòa thượng. Nếu chẳng trình kệ thì hòa thượng làm sao mà biết cái thấy hiểu trong tâm ta là cạn hay sâu. ta trình kệ ý mà cầu pháp thì tức là lành, còn nếu mà mong tìm làm tổ thì tức là xấu. Lại đồng với cái tâm phàm muốn đoạt cái ngôi thánh đâu có khác gì. Nếu chẳng trình kệ thì chọn chẳng được pháp, rất khó, rất khó. Thì ở trước nhà của Ngũ Tổ có cái hành lang, có hành lang ba gian. Ngài định thỉnh quan cung phụng Lư Trân để mà vẽ cái lăng già biến tướng và Ngũ Tổ huyết mạch đồ, tức là vẽ cái tranh á, vẽ tranh lăng già biến tướng và Ngũ Tổ huyết mạch đồ để lưu truyền cúng dường. Thì thần Tú làm kệ xong rồi, mấy lần muốn đem trình mà đi lên đến trước nhà trên thì trong tâm hồi hộp, toàn thân đổ mồ hôi, toan trình mà chẳng được, tức là định trình mà chẳng được. Trước sau trải qua 4 ngày mà 13 lần trình kệ chẳng được. Thành Tú bèn suy nghĩ, chẳng bằng mình viết ở phía dưới hành lang rồi tùy hòa thượng xem thấy. Thì bất ngờ, nếu tức nghe là bất chợt, nếu mà ngài nói là hay thì mình liền ra lễ bái, nói là của Tú làm. Còn nếu mà nói chẳng kham á, thì tất nhiên là uổng cho ta ở trong núi mấy năm, chịu người của lễ bái thì chọn tu hành cái đạo gì. Đêm ấy, tức là canh ba đêm ấy, thì ngài chẳng cho ai biết, tự cầm đèn chép bài kệ ở phản vách phía nam, phản vách hành lang phía nam, để mà trình bày cái chỗ thấy của mình trong tâm. Bài kệ nói: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, tâm như đài gương sáng, luôn luôn xuyên lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Thần Tú chép bài kệ xong liền trở về phòng, không ai biết. Rồi ngày thần Tú lại suy nghĩ, sáng mai Ngũ Tổ thấy bài kệ vui mừng, thì tức là ta cùng với pháp có duyên. Còn nếu như mà chẳng kham thì tự là ta mê muội cái nghiệp cũ chướng nặng, tức là nghiệp đời trước á, nghiệp chướng, nghiệp đời trước chướng nặng, chẳng hợp mà chẳng khế hợp mà được cái pháp. Thánh ý thật là khó lường, trong phòng suy nghĩ rồi ngồi nằm chẳng yên, thẳng tới canh năm, tới suốt tới canh năm.